nói về ngũ âm tịnh tuệ. Con giảng cái bài này là con phải nhận diện. Thế nào là con phải chiếu soi và nhận diện. Nhưng mà bây giờ đây thì Hạng nói đến cái chuyện nhận diện là để mỗi khi cái tưởng nó hiện lên thì con nhận diện nó, con biết đây là tưởng ấm. Thế mỗi khi cái khổ hay cái vui nó hiện lên thì con nhận diện ra đây là thọ ấm. Ngồi mà nó đau chân ấy, thì nó nhận ra đây là thọ ấm, cái đau ở chân. Thế giờ đang ngồi, âm thanh, có cái âm thanh nó hiện lên thì con nhận diện ra là sắc âm. Có phải sáu trần thì gọi là thuộc về sắc không? Sắc âm. Thế thì con tập nhận diện đã. Thế cái tâm của con ấy nó đang chuyển động, đang suy nghĩ dài dài. Con biết đó là cái hành ấm nó đang chuyển động. Thế trước hết là phải nhận diện. Còn như mắt con thấy, tai con nghe, là những cái thấy, cái nghe hàng ngày, những cái phân biệt, cái đó là thức ấm. Thế thì ở đây khuyên con là trước hết mình quay về mình đang soi mình, rồi nhận diện ra từng cái một ở nơi mình. Cái nào nó là sắc, cái nào nó là thọ, cái nào nó là tưởng, cái nào là hành, cái nào là thức. Hãy nhận diện ra nó. Chiếu thì tức là con xoay về. Mọi khi mình chiếu ra bên ngoài, mắt cứ chiếu ra ngoài, tai cũng chiếu ra ngoài. Bây giờ xoay về, xoay lại mình. Thế là chiếu. Chiếu và xoay. Xoay tức là thấy những các thứ nó hiện lên ở trong cơ thể của mình. Quay về đem cái sáng mà soi lại mình, thì đó là chiếu soi. Rồi cứ cái nào nó hiện lên thì mình nhận ra, cái đau nó hiện lên thì biết là đây là thọ ấm, cái tưởng nó khởi lên thì biết đây là tưởng ấm. Thế rồi cái cơ thể của mình thì biết là sắc ấm, cái chân cái tay của mình là sắc, hay là ở trước mắt mình một cái hình ảnh, cái âm thanh sắc tướng, hay cái hương, cái mùi thơm nó phảng vào mũi, những cái là thuộc về sắc âm. Thế mình nhận diện nó từng cái một. Bởi vì chúng mình sống với năm ấm mà không, mà thường không biết nó là cái gì cả. Bây giờ tập nhận diện nó ra.
Mà sở dĩ gọi là thọ ấm á, là khi mà con nhận cái đau đó là mình thì nó mới là thọ ấm.
Thì dù con nhận nó đau, nó là mình hay nó chẳng là mình chớ, mà nó đau nó vẫn là cái đau. Mà ngay cái đau ấy là bởi vì con đã ngầm nhận nó là thuộc về, nó là mình rồi đấy. Bởi vì nếu mà không sao con lại đau. Đau thì tức là mình đã lãnh thọ một cái khổ thọ rồi đấy. Mà trong cái khổ thọ ấy là hẳn là bắt đầu có cái ngã. Cho nên cái chất ngã và chất pháp nó thành ra cái đạo, cái thọ. Yeah.
Nhưng mà nếu mà con quán nó là cảm giác thì là không có gọi là ấm.
Thì nó vẫn là ấm rồi, thì bây giờ con mới quán để con tỉnh ra. Cái ngay cái lúc nó hiện lên thì con thấy đau, thế đó là thọ ấm. Bởi vì ngay lúc ấy con không thể nhớ rằng cái đau, cái da của con, cái chỗ mà cái gai nó châm, con không thấy rằng thì là cái da thịt của nó là mảnh đất. Đau tức là nhận nó là mình rồi.
Thật thầy vậy, cái đau thì có chất ngã, nhưng mà chất pháp thì nó có cái đằng trong chất ngã, còn cái chất pháp thì nó cũng đau ngay thân mình.
Con nói gì thầy chưa hiểu.
Thật thầy như thường thì quán cái thọ là do ở trong chất ngã, ngoài chất pháp nó sanh ra cái cảm giác. Còn khi mà con đau chân thì là có chất ngã, nhưng mà con tức là nó đau từ trong chân nó đau ra
thì bởi vì con chấp cái chân ấy là thân thể của con nó mới đau, chứ nếu con biết nó bằng đất thì nó không đau đâu.
Vậy nó có chất pháp không?
thì con chết, thì con thấy là nó là thân thể của con, cho nên cái lúc bây giờ thì đó là cái ngã ấy, nó thấy đau. Nhưng mà hẳn nó phải có cái chuyện gì ở trong cơ thể mình nó mới sinh ra đau, chứ bình thường nó đâu có đau. Chứ thế
như vậy là con quán, khi mà quán thì cái đau chân ấy, thì quán là nhân là có cái chất ngã, là duyên là có cái việc hồi phục, ví dụ như thế, chứ không có phải ở trong chất ngã, ngoài chất pháp.
Ờ, thế biết là làm sao mình quán để nhận ra nó thì thôi. Thì trong cái việc quán cái ngũ ấm này, trước hết là mình phải tập nhận ra năm ấm ở nơi mình đã. Chứ chúng ta sống xô bồ, không có chia trẻ nó ra làm năm, chúng ta chỉ gọi là cái tâm mà thôi. Nhưng mà Phật muốn để chúng ta hiểu, cho nên Phật chia trẻ nó ra và Phật đặt tên nó ra là năm cái. Chứ không có Phật thì không có bốn cái tên này, không có cái chuyện thọ tưởng hành thức. Bây giờ chúng ta nhận diện được năm thứ, và đây dặn chúng ta rằng để mặc cho năm công dụng của tâm nó hiện hành đã, chứ mình không can thiệp vào nó. Nó hiện lên mà dĩ nhiên bản chất của nó là cái vô thường, cho nên nó hiện lên rồi nó tan đi. Tất cả năm thứ nó cứ hiện rồi nó tan đi, bản chất của nó là vô thường. Thì chúng ta không quan hệ, không can thiệp gì đến, nhưng mà chúng ta đứng quan sát nó. Hoặc thọ, hoặc tưởng, hoặc hành, hoặc sắc, hoặc thức, cái nào nó hiện lên thì mình chỉ ghi nhận. Tập ghi nhận là để làm gì? Để cho cái tâm vọng tưởng của chúng ta đó, nó đừng dấy lên. Nếu nó có dấy lên thì mình cũng biết. Tức là tập cho cái trí của mình nó hàng ngày nó có mặt tại đây. Thế cho nên đây nói là để mặc cho năm công dụng nó hiện lên rồi nó tự tan đi, như khách trọ đến rồi đi, sanh rồi diệt. Mình đừng có vướng bận mà thành ra có yêu có ghét. Nếu mà vướng bận nhận có yêu có ghét, tức là cái tưởng ấm nó là nhận cái này là ta. Thế cho nên mình tập, mình hàng phục cái tưởng ấm, không cho nó phân biệt, không cho nó xen vào, thì những cái khổ vui này nó mới, nó đối với mình mới là khách. Chứ còn nếu cái tưởng của mình nó xen vào, nó thành yêu thành ghét, thì mình lại thành ấy, nhận nó là mình rồi đứng chủ quan thì không đúng. Ở đây nói tập tách ra, đứng nhìn mình như là một người đứng ngoài mà mình ngó nó, chứ đừng có nói rằng tôi khổ tôi vui, tôi yêu tôi ghét. Đây chỉ là những năm ấm nó hiện lên rồi nó tan đi, mình cứ mặc nó. Mình tập như thế để đừng nhận nó là ta, không chấp ta. Chứ năm cái này nó cũng chính là năm cái công dụng của tâm. Thì có điều là đừng nhận là ta, thế thôi. Quán 18 giới chân lý lại không phải là quán căn, trần và thực, mà quán cái nội kết. Do căn đối với trần có 6 thức mà phát sanh cái nội kết. Cho nên bây giờ mình phải lo trừ diệt cái kết. Vậy con chỉ ra cái việc có mỗi kết này. Rồi đó, quán đây là quán những cái kết và lo trừ những cái kết. Vậy con chỉ cái việc này tu thế nào. Con phải minh bạch là cái kết nó là cái gì. Con nhìn chuỗi tràng, phải không? Mắt nhìn chuỗi tràng. Thế là chuỗi tràng lại là trần, mắt là căn. Thế rồi nó có cái gì gọi là kết? Nó nhìn mà nó thấy có cái lưu luyến thì đó là bắt đầu. Nếu mà cái nó lại muốn nhìn lần thứ hai, đó là cái lưu luyến ấy nó đã sai sử con mắt của con rồi đó. Nó đã có cái chỗ chói. Kết tức là thắt chói. Sự là nó sai được mình. Thế thì khi mà con cứ phải để tâm đến cái chuỗi tràng đó, không quên được, thì đó là kết. Thế rồi xử là thế nào? Ai nó sai mình, cứ thường phải cầm đến chuỗi tràng đó, phải để ý tới, giữ gìn. Mà nếu lỡ có ai lấy mất, giận hờn, tức tối, đó là những cái xử. Thế vậy thì bây giờ trong cái bài này ấy, là dạy chúng ta sáu căn hàng ngày đây, mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý, nó gặp cảnh ở bên ngoài thì ta phải đề phòng. Bởi vì cứ mỗi lần mà căn gặp trần mà sanh ra thức, tức là có cái phân biệt đó, thì thế nào nó cũng có cái chuyện hoặc là lưu luyến hoặc là ghét bỏ. Cả hai nó đều là kết cả. Thì chúng ta phải làm gì? Mình phải thấy được là mình đã bị kết hay không bị kết. Nếu mà thấy mình có bị kết thì phải tìm cách gỡ cái kết ấy ra. Gỡ bằng cách nào? Đó, nghĩa là nếu mà con thấy con lưu luyến cái chuỗi tràng con nhiều quá thì cho phát là trẻ em đi cho rồi. Biết là mình bị kết rồi thì gỡ nó đi, là thế thôi. Đó, Phật muốn để cho chúng mình cẩn thận. Chứ thường thường người thế gian bị kết mà đâu có biết. Mà đây tu cái giải thoát là giải thoát ở chỗ này. Sáu căn đối với sáu trần, không yêu cũng không ghét. Thế thì là không có kết. Còn nếu thấy mình có yêu, có ghét, hay nhẹ hơn nữa là có một chút cảm tình, hay là một chút không vừa lòng, thì cũng tập gỡ đi. Bởi vì một tơ hào, trong kinh nói là một tơ hào, nó cũng vẫn lôi mình vào đường sanh tử.
Như cái bài kia, cái trong kinh đó thì quán pháp như pháp, mà ở đây thì quán pháp như pháp, thì nó có cái ý như khác gì không?
Quán pháp như pháp, mới quán pháp trên pháp. Nó cũng, nếu mà nói trên pháp thì nghĩa là tại ngay các pháp mà mình quán. Còn như pháp nghĩa là đúng như sự thật của các pháp mà mình quán. Thì nó, nếu dùng cái chữ nó khác nhau, thế nhưng mà bài của chúng mình thì không có, bài của chúng mình thì có một nghĩa, mà cái dịch, cái người viết thì dành cái chữ đặt có khi thì gọi là trên pháp, có khi gọi như pháp. Để một chữ quan pháp thì phải, để trên này nói quan tâm, quan thọ, quan tâm. Rồi cái chữ quán thọ đấy, cho nên đáng lẽ mình bỏ hai cái chữ như pháp đi để cho nó đều với nhau là quán pháp.